Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Hành Trang Vào Đời. Trước những chuyến đi xa, ai cũng chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng, dự phòng những khó khăn có thể xảy ra. Thế nhưng khi chuẩn bị vào đời, có bao nhiêu người suy nghĩ đến trang bị hành trang cho mình cách cẩn trọng? Bài học hôm nay giúp chúng ta suy nghĩ về điều này cách thực tế hơn. Xin cùng đọc Xuất Ai Cập ký chương 3 câu 1 đến câu 4. Vả, Môi-se chăn bày chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bày chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-rép. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy, nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng, ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì có sao bụi gai chẳng tàn chút nào. Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng, hỡi Môi-se, hỡi Môi-se, người thưa rằng, có tôi đây. Khúc kinh thánh này giúp chúng ta hiểu cách nào Chúa dùng công việc để huấn luyện ông Môi-se trưởng thành trong cuộc sống. Cũng dạy ông trưởng thành trong sự nhận biết Chúa cách cá nhân, chuẩn bị hành trang để ông trở thành người lãnh đạo dân Chúa trong tương lai. Thứ nhất, trưởng thành qua công việc. Có một cho biết ông Môi-se đi chăn bầy chiên của cha vợ. Nhiều nhà giải kinh đồng ý rằng Chúa đã dùng thời gian này huấn luyện ông chịu đựng vất vả với bầy chiên, để sau này trong công tác lãnh đạo dân Chúa, ông trở nên người khiêm hòa nhất thế gian trước những đòi hỏi khó chịu từ dân sự. Theo Gia Số Ký chương 12 câu 3, chúng ta cũng học được nhiều điều cần chuẩn bị cho con cái, cho bản thân để có khả năng thích nghi khi vào đời. Thử hình dung, ông Môi-se là hoàng tử Ai Cập, suốt từ khi làm con nuôi công chúa cho đến năm 40 tuổi, được hầu hạ như một vương tôn công tử, cuộc sống khép kín trong các tường thành uy nghi của hoàng gia Ai Cập, ngày ngày học các kiến thức để trở thành lãnh đạo quốc gia, cuộc sống của ông hoàn toàn khác biệt với đời sống bình thường dân dã. Thế rồi, diễn biến đưa ông đến làm rể nhà ông Giê-trô. Tại đây, ông đi chăn chiên. Ông đã biết gì về công việc vất vả này ngoài những kiến thức từ sách vở? Ông phải trèo đồi, lội suối để đưa chiên tìm thức ăn, phải bồng ẵm những con chiên nhỏ, phải nhớ tên chiên để gọi mỗi sáng, phải quen thuộc với đặc tính của chiên để kiểm soát khi chiều về. Tất cả những nhọc nhằn đó nhào nặng ông Môi-se trong 40 năm tiếp theo của cuộc sống. Khi trải qua cảnh đời như thế, ông hoàn toàn không biết đó là sự chuẩn bị chu đáo của Chúa. Nhưng khi chăm chỉ trong công việc được giao thác, thì ông học được rất nhiều điều để trưởng thành trong nhận thức đúng về nếp sống bình thường của mọi người chung quanh. Cứ nghĩ xem, nếu ông Môi-se ngay lập tức trở thành lãnh đạo dân sự với những vốn sống lãnh hội từ Hoàng cung Ai Cập, thì việc gì sẽ xảy ra khi ngày đêm đối diện với những đòi hỏi không ngớt từ dân Chúa? Việc chăn chiên cũng không dễ dàng, vì người Ai Cập gớm nghề chăn chiên, theo Sáng Thế Ký chương 46 câu 34. Nên suốt thời gian sống trong hoàng cung, ông Môi-se đâu biết cách chăn chiên. Thế nhưng, cha trên trời đã dùng chính sinh hoạt bình thường, trong một gia đình bình thường, để rèn giũa ông trưởng thành trong khiêm cung, nhẫn chịu, cảm thông. Là người lãnh đạo gia đình tiên kính, chúng ta giúp con cái có vốn sống để tập thích nghi khi vào đời như thế nào? Chúa dùng gia đình làm nơi huấn luyện đầu đời khi đặt con trẻ vào đó. Đừng vì quá nuông chiều mà bỏ qua những giúp đỡ cần thiết để con trưởng thành. Cũng đừng vin vào lý do bận rộn mà bỏ qua việc giúp con những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho cuộc sống. Một người mẹ nọ mãi lo buôn bán kiếm tiền và con muốn gì bà đều cung ứng bằng tiền cách dễ dàng. Ngày nọ, đứa con gái 9 tuổi có việc phụ nữ lần đầu, sợ quá khóc đến ngất xỉu. Nhà trường thông báo cho phụ huynh và đưa về nhà. Thay vì vỗ về cho con đỡ sợ, bà vừa giúp con vừa hét lên. Làm gì mà khóc lóc, không chết đâu. Nín ngay cho mẹ, ai mà chẳng phải trải qua. Mẹ chưa thấy ai chết vì điều này cả. Thôi, nằm yên đó đi, mẹ phải trở ra cửa hàng, tối mẹ về. Rồi bà lên xe đi, không chút quan tâm đến đứa con đang hoảng loạn. Vì bà cho đó là việc bình thường, cõng con không đáng tốn thì giờ. Có ai trong chúng ta nghĩ giống người mẹ này không? Ở những thành phố lớn, có nhiều trung tâm dạy kỹ năng sống, phải đóng tiền để nhờ người ta dạy con những kỹ năng mà đáng ra mỗi ngày cha mẹ cần dành ít thì giờ để giúp con thì tốt biết bao. Gia đình là môi trường Chúa dùng để huấn luyện con người biết sống với người khác, cách tôn trọng lẫn nhau, học cách để thuận phục thẩm quyền, học cách sống ngăn nắp, kỷ luật, học cách thi hành trách nhiệm trong giới hạn của mình. Gia đình là căn bản để hình thành nhân cách con người trước khi bước vào đời sống xã hội. Mỗi gia đình Cơ Đốc có đang xem trọng việc giúp con trưởng thành ngay từ mái ấm của mình chăng? Xin Chúa ban năng lực để hết thảy cha mẹ tin kính đều làm tốt trách nhiệm của mình trong việc giúp con cái trưởng thành trong nhận thức đúng đắn về giá trị của đời sống, của công việc, hình thành nhân cách phù hợp với địa vị con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Thứ hai, trưởng thành trong mối liên hệ với Chúa. Sự kiện bụi gái cháy không hề tàn rất quen thuộc với đa số con dân Chúa, nhưng đồng thời cũng có người cho rằng đây là việc xảy ra cho Môi-se chứ chẳng liên hệ gì đến mình. Thật ra, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta theo Roma chương 15 câu 4. Những tháng năm ở Hoàng Cung, ông Môi-se đâu có cơ hội để gặp gỡ Chúa trong mối liên hệ cá nhân. Dù những gì mẹ ông đã khắc ghi vào lòng ông lúc còn thơ trẻ vẫn còn đó, nhưng đâu có sinh hoạt dành riêng để ông phát triển niềm tin nơi chính Đức Chúa Trời. Phần Kinh Thánh hôm nay ghi lại biến cố đặc biệt Chúa dành cho ông để thiết lập mối liên hệ riêng tư với Ngài. Chúng ta cũng học biết cách Chúa chuẩn bị một con người cho công việc Ngài. Ngài giúp Môi-se có vợ, có con để ông trải nghiệm làm lãnh đạo gia đình. Ngài sắp đặt một công việc để ông trải nghiệm những vất vả của cuộc sống bình thường. Từ hoàng tử ăn sung mặc sướng, nay trở thành người chăn chiên sương gió nắng mưa. Tiếp đến, Chúa dẫn dắt ông bước vào mối liên hệ cá nhân với Ngài trong sự kiện bụi gai cháy. Tại sao Chúa không nói chuyện với ông ngay trong khung cảnh gia đình, giữa một bữa ăn tối nào đó đầy đủ mọi thành viên? Hay là sinh hoạt nghiêm túc trong gia đình của thầy tế lễ Giê-trô khiến ai cũng an tâm về tình trạng tâm linh của mình? Chúng ta thấy trong bước ngoặt này có sự tể trị của Chúa và quyết định cá nhân của ông Môi-se. Chúa khiến bụi gai cháy không hề tàn, theo câu 2. Nhưng Môi-se phải quyết định, ta hãy tể bước lại đặng xem, theo câu 3. Câu 4 ghi rõ, Đức Giê-hô-va thấy người tể bước lại xem, Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai phán rằng, hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Nếu lúc ấy ông Môi-se cứ đứng xa xa mà nhìn rồi trầm trồ, thì câu chuyện tiếp theo sẽ là gì? Chiều về, ông sẽ kể lại sự kiện lạ ấy cho mọi người trong nhà nghe, bình luận mấy lời và chấm hết. Kinh Thánh ghi rõ, Chúa thấy người tể bước lại xem. Chúa thấy quyết định trong hành động của Môi-se nên mới cất tiếng gọi. Ngài lặp lại hai lần nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này, và ông Môi-se đã cung kính đáp lời, có tôi đây. Những gì ông Môi-se biết về Đức Chúa Trời là do người khác dạy. Suốt những tháng năm trong hoàng cung, có thể những gì thuộc về Chúa đã phai mờ trong ông chăng? Chúa bắt đầu mối liên hệ với chính cá nhân ông, không có gia đình bên cạnh, không có khung cảnh hoàng gia chi phối, không có bạn bè để tham khảo ý kiến, chỉ có ông và Ngài. Để ông Môi-se có thể trở thành người hữu dụng, Đức Chúa Trời không bắt đầu với tài năng, kiến thức, mà chính là mối liên hệ tâm linh, tạo cơ hội để ông nhận biết Đức Chúa Trời cách cá nhân và có sự đáp ứng rõ ràng. Ngày nay, từ trong gia đình tiên kính đến cộng đồng đức tin, có những nan đề thường xuyên đến độ nhiều người phải đặt câu hỏi, sao người theo Chúa mà hành động như người chưa tin vậy? Bởi vì có nhiều người đi nhà thờ làm công việc Chúa cách năng nổ, nhưng hoàn toàn nhạt phai trong mối liên hệ cá nhân với Chúa. Thậm chí có những người còn cười cợt khi ai đó hỏi thăm về kinh nghiệm đổi mới trong Chúa. Một anh chấp sự hỏi người bạn đang chung lo trang trí trong nhà thờ, anh được Chúa thay đổi đời sống trong dịp nào vậy? Anh này vui vẻ đáp, tôi đi nhà thờ từ khi còn trong bụng mẹ, sinh ra ba mẹ tôi làm lễ dâng con. Đến tuổi thiếu niên thì học giáo lý rồi chịu báp têm xong, dự tiệc thánh như bao người chung quanh, cũng hưởng đủ mọi quyền tín hữu như ứng cử bầu cử. Thế nên hỏi việc đổi mới tôi chẳng nhớ đâu. Anh chấp sự không dừng lại mà hỏi thêm, thế lúc anh mời Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ đời sống là khi nào? Có ai hướng dẫn hay anh tự nói lời mời Chúa? Anh kia nhìn anh chấp sự một lúc rồi nói, tôi chưa bao giờ nói câu đó. Đi nhà thờ chăm chỉ siêng năng phục vụ Chúa là được rồi. Không nói lời đó Chúa cũng biết mà. Anh chấp sự khuyên, lát nữa nghỉ tay anh đọc lại Khải Huyền chương 3 câu 20. Nếu không mở cửa thì Chúa không vào. Nếu không nói lời mời Chúa làm chủ cuộc đời thì chưa có mối liên hệ với Ngài đâu. Trong gia đình chúng ta, mỗi thành viên đều đã đáp ứng nói lời mời Chúa làm chủ rồi, phải không? Ngài ban cơ hội để bước vào mối liên hệ với Ngài, nhưng quyết định cần có là từ mỗi cá nhân chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Từ khi con biết Chúa, mù xưa đã tan biến, ánh sáng vinh quang xua tan bóng tối. Mọi sự đã đổi thay, đường xưa con vẫy chào, con bước đi say mê trên con đường hẹp mà lòng sung sướng hát ca. Ôi vui mừng thay khi có Chúa bước vô lòng con không còn ham những vinh hoa phù du trong ta. Nay con cùng say trong Thánh Linh xoay chiều gió mới, tâm con bình an vui bước đi theo Cha mỗi ngày. Lòng ta ơn Chúa đã đổi mới cuộc đời của con, từng ngày trôi qua tình Chúa vẫn cứ dạt dào. Đời sống con phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con luôn từ nay cho đến muôn đời. Ô vui mừng thay khi có Chúa bước vô lòng con không còn ham những vinh hoa phù du trong ta. Nay con cùng say trong Thánh Linh xoay chiều gió mới, tâm con bình an vui bước đi theo Cha mỗi ngày. Lòng ta ơn Chúa đã đổi mới cuộc đời của con, từng ngày trôi qua tình Chúa vẫn cứ dạt dào. Trọn đời sống con phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con luôn từ nay cho đến muôn đời, sẽ theo con luôn từ nay cho đến.